Xin chào, các bạn đang lắng nghe Adventure Seekers và mình là Hùng. Series Adventure Seekers là nơi mình trò chuyện với những người bạn của mình, những người đã và đang có những cuộc phiêu lưu đặc biệt của họ. Ở đây mình sử dụng từ phiêu lưu với một ý nghĩa rộng mở hơn. Bên cạnh là những trải nghiệm nơi đất khách, từ phiêu lưu đối với mình cũng có nghĩa là những chuyến phiêu lưu trong nội tâm của mỗi người, như hành trình xây dựng sự nghiệp, theo đuổi đam mê hay là vượt qua tổn thương trong quá khứ. Cho dù chuyến phiêu lưu đó là gì, thì điểm chung giữa các Adventure Seekers là một tinh thần đấu tranh đầy nhiệt huyết trong hoài bão của họ. Và series này cũng là một chuyến phiêu lưu đặc biệt của mình. Welcome to Adventure Seekers. Xin chào các bạn. Nếu các bạn đang lắng nghe tập podcast này, thì mình rất vui và mình rất trân trọng điều đó. Tại vì đây là series đầu tay của mình. Và nếu các bạn thấy thích series Adventure Seekers thì hãy follow trang Facebook Chung cư Tuổi Trẻ để theo dõi thêm. Hoặc nếu các bạn nghe mà chưa thấy đã thì vẫn cứ follow và gửi ý kiến đóng góp qua inbox của trang Facebook Chung cư Tuổi Trẻ. Mình thì mình luôn luôn welcome mọi ý kiến đóng góp vì mình cũng muốn hoàn thiện series cũng như phong cách hosting của mình. Và trong tập podcast này mình nói chuyện với chị Thân Trang. Chị Trang hiện đang là sinh viên năm cuối ngành luật kinh tế ở trường đại học ứng dụng Wismar, Đức. Thì mình quen chị Trang qua một người bạn của mình. Và lúc đầu tiếp xúc thì mình thấy chị Trang là một người rất là năng động. Và mình thấy chị Trang cũng chia sẻ rất nhiều, chị Trang có rất nhiều góc nhìn thú vị. Và ở chị mình thấy tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực rất là dồi dào. Vì thế nên mình quyết định mời chị Trang đến với show. Và mình biết là chị Trang cũng là một khách mời rất là phù hợp cho series này. Chị Trang đến với Adventure Seekers để chia sẻ về hành trình sang Đức theo đuổi ngành luật kinh tế. Và đây cũng là một hành trình rất là đặc biệt đối với chị Trang. Tại vì đây cũng là hành trình bắt đầu học lại đại học vào tuổi 26 của chị. Và bên cạnh đó là những trải nghiệm của chị về cuộc sống ở Đức. Và chị Trang cũng có giải thích qua về việc lấy tấm bằng luật ở Đức như thế nào. Mà mình nghĩ là những ai quan tâm có thể sẽ thấy rất là có ích. Và đây là phần 1 trong tập podcast mình nói chuyện với chị Trang. Mong các bạn cùng lắng nghe. Em với chị Trang hình như cũng chưa tiếp xúc nhiều với nhau lắm. Em cảm giác là em chỉ biết chị qua lời kể của Min Đụt.
Em từng nghe kể về chị như thế nào?
Nhiều lắm mà em nói chung là tốt, nói chung là tốt.
Rồi không dám nói ra nữa. Minh bảo với chị là đánh giá ra Minh biết chị và Minh biết em. Thì Minh bảo với chị là Minh có cái cảm giác là hai đứa mình phải là bạn của nhau từ rất lâu rồi và nói chuyện với nhau rất hợp. Từ rất lâu rồi chứ không phải là bây giờ khi mà em làm podcast thì mới bắt đầu nói chuyện với nhau.
Ồ, cái này nghe cũng thú vị nhỉ. Thật ra lúc mà em biết đến chị Trang ấy, thì nói chung là em cũng không biết vì sao, nhưng mà kiểu như cảm giác chị Trang là một người tỏa ra một cái hào quang huyền bí.
Chị Trang... Tại sao lại thế nhỉ?
Em cảm thấy chị Trang rất là khác người.
ngày xưa thì đúng là như vậy, bây giờ đỡ nhiều rồi. Giờ đỡ rồi.
Bây giờ đỡ nhiều à? Ok. Vậy thì mình sẽ đến với câu hỏi khởi động nha. Đây là phần okay. Chị Trang rất là ưa thích.
có thể không nhá, thì thử một câu hỏi.
Lần trước mình có hỏi thử chị Trang một câu, không chị Trang bảo là chị chả thấy thích thú gì với câu hỏi này.
Đấy okay. Thế mà làm thế nào mà nó lại kết luận được là mình đây là phần yêu thích của mình?
Dạ, luật là phải chơi theo format
của
cụ Lý.
Không sao, em hỏi
thì dạ. Câu hỏi của em là
vâng ạ, thưa cụ Lý.
Nếu được lựa chọn một con vật thì chị muốn trở thành con vật gì?
Em có biết con alpaca không?
Alpaca là cái con, có phải con nhìn giống con lạc đà?
Đúng rồi, là con nhìn giống con lạc đà. Và cái nó có một bộ lông xù, nhìn rất là xù. Và nó, ở Đức thì nó chỉ sống ở sở thú mà thôi. con đấy nhà của nó là ở châu Phi và sau lần đầu tiên chị gặp nó và chị đã muốn ở chung với nó, không muốn về nhà nữa, muốn ở chung với nó. Và sau đó thì sau khi mà phải về nhà thì đã kết luận một câu là tao muốn là sau này tao sẽ mở một trang trại nuôi alpaca ở một nơi nào đó. Chỉ có một mơ ước là mở một trang trại nuôi alpaca. Bởi vì nhìn nó rất dễ thương. Thế thôi.
Thế thôi à? Tại
Thế
vì nó dễ thương.
thôi. Ừ, mình nhìn nó dễ thương, em thấy nó dễ thương không?
Em chỉ có nhìn qua thôi chứ chưa tiếp xúc. Nhưng mà đây là câu hỏi của em là nếu mà chị được trở thành con vật gì thì chị sẵn sàng trở thành con alpaca.
Cuộc đời hơi nhàm chán, suốt ngày chỉ loanh quanh ở mấy chỗ xong rồi nhìn cũng chậm chậm. Thì trước nó cũng có một lúc chị nhìn thấy nó phi phi rồi nhìn cũng nhanh đấy. Ừ, nhưng mà nếu sống cuộc đời của nó thì hơi chán.
Con vật
À,
thì
chị sẽ thích làm con chim cánh cụt. Chị sẽ sống cuộc đời của một con chim cánh cụt. À, nó rất là ấm, không phải lo bị lạnh. Nó là một con chim nhưng nó không biết bay. Cái bụng nó màu trắng, cái lưng nó màu đen, nhìn nó vô cùng đơn giản, là chị thích cái phong cách đó. Và nó sống hình như là nó không không đánh nhau bao giờ. Nó sống ở cực bắc đúng không, hay cực nam?
cái này em cũng không
Nó
rõ.
sống ở ở châu cực hoặc là châu nam cực là châu bắc cực, hay nhưng mà chỗ đấy thì không có thiếu cá, để lại không phải lo cơm ăn áo mặc này, không gây gổ đánh nhau này, và sống cuộc sống đơn giản.
Thực ra em thấy không có con nào phải lo về cái áo mặc á. Thực ra cái cảm hứng của câu hỏi này của em là bắt nguồn từ cái sự việc là mẹ em tự nhiên gửi một cái video quay ba con cún nhà em, thế là tự dưng em nhìn thấy bọn nó nô đùa ở nhau vui quá, thế là em nảy ra câu hỏi này. Đấy, nếu mà chị hỏi em thì nghe nó hơi thô, mình muốn làm con chó nhưng mà em thấy
Con
con cún
cún
nhưng mà kiểu con cún lúc nào nó cũng vui được
có thật là lúc nào nó cũng vui được không?
ấy, hoặc là em cảm thấy kiểu như nó có một cái năng lượng rất là tích cực và lúc nào nó cũng muốn cống hiến cho những cái gì mà nó yêu thương, kiểu kiểu đấy.
Nghe khá là deep. Em còn nhớ cái chuyện ngày xưa mà, chuyện của Jack London, khi mà cấp ba có một cái mẩu chuyện trích trích từ cái câu chuyện đấy ra, là cái con chó này chủ nó sống cả đời với chủ nó, sau khi chủ nó chết nó cũng buồn, nó ngồi yên ở chỗ đấy, xong 7 năm sau nó cũng chết. Không phải là khi mà ông chủ này bị ai đó tấn công trước đó, là nó lao đến, mà bình thường nó hiền khô, khi ông chủ bị tấn công nó lao đến. Chị vẫn nhớ mang máng cái chuyện này, chuyện này khá là nổi tiếng. Thì khi mà em nói là em thích nó bởi vì là nó cống hiến một cái gì đấy cho những cái mà nó yêu thương á, thì nhớ đến cái câu chuyện này
Tự dưng em lại nghĩ ra cái
khá
từ
là hay.
trung thành. Em không nghĩ là em sẽ được như thế đâu. Mình ngưỡng mộ cái điều đấy ở loài chó. Vậy chắc mình vào chủ đề chính ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ nói về hành trình phiêu lưu nào của chị Trang nhỉ?
Chị kêu nào của Trang à, hiện tại thì mình đang ở Đức và mình muốn kể chuyện về mình ở đây từ tháng 1 năm 2017 thì bây giờ là được 3 năm 9 tháng. Thì mình muốn nói về cái hành trình ở đây và những cái thay đổi trong con người mình. Đây lại là hành trình đi tìm chính mình bằng cái việc là đặt ra cho mình những cái thử thách hơi hơi khác người một chút.
Vậy thì lý do hoặc cơ duyên nào đã đưa chị đến với xứ sở của những chai
Vậy thì uống bia.
bia?
Ok vậy thôi. Chị chỉ uống được một chai bia 0,5 lít là chị đã mắc cần câu không biết gì nữa. Không, thực ra là khi mà mình ở Việt Nam á, trước khi mình qua Đức á, thì là mình đang đi làm cho một công ty, cho một cơ quan nhà nước. Thì trong cái thời điểm đấy mình cảm thấy là mình không hợp với cái cơ quan này, nhưng mà mình không tìm ra được cái đường để mình thoát ra ấy. Khi mà mình có một cái câu hỏi là mình có hỏi tại sao sáng ngày hôm nào mình cũng câu đầu tiên mình hỏi tự hỏi bản thân khi mà mình thức dậy đều là tại sao lại cứ phải sống cuộc sống như thế này, 2/3 cái thời gian mà mình làm một cái việc gì đấy, và trước trước khi mình làm một cái việc đấy á, rồi là mình tự hỏi mình, thì nếu mà 2/3 cái phần thời gian mà mình tự hỏi mình ấy, mà mình nói là không, mình không muốn làm nữa, thì mình nên dừng lại nó. Thì thực ra là mình là một đứa khá là bướng bỉnh, lúc nào mình cũng nghĩ là mình phấn đấu và mình đặt ra mục tiêu là mình đi làm ở chỗ này rồi là làm hài lòng sếp của mình rồi là sống vui vẻ với mọi người. Khi mà mình rất là bướng, mình nghĩ là mình mà đã đặt ra được mục tiêu thì kiểu gì mình cũng sẽ đạt được. Cho nên là cái quyết định này đến rất là muộn, tức là 1 năm rưỡi sau khi mình đi làm mình mới cảm thấy là không thể nào tiếp tục được nữa. Bởi vì ngay 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 trước cái lúc đấy là trước lúc đấy là bao nhiêu thời gian, chắc là 1 tháng hay 2 tháng gì đấy, thì mình nhận ra là mình có khả năng được đi học du học ở nước ngoài. Thì 1 tháng sau đấy là mình có nói chuyện với mẹ mình, rồi mẹ mình cũng không đồng ý cho đi nước ngoài, bởi vì là lúc đấy là gia đình muốn là ổn định. Với cả trước trước cái lúc đấy thì sau khi mình tìm hiểu là Đức, ở Đức thì không không mất học phí nhưng mà phải biết tiếng Đức, thì khi mà mình học tiếng Đức thì mình cần phải có sự hỗ trợ của gia đình ấy. Khi mà mẹ mình không đồng ý mình rất là rén, nhưng mà sau sau lúc đấy mẹ mình đưa ra một hai sự lựa chọn cho mình, chọn một là vào biên chế rồi là chắc chắn 100% cuộc đời yên ổn theo như lời mẹ mình nói. Cái đấy sau đấy mình không chọn cho nên mình cũng không biết là nó chắc chắn hay không. Còn một cái khác thì là đi Đức. Và cuối cùng là cảm thấy là không không thể phù hợp được hơn ở chỗ này nữa, thế là mình đã quyết định là viết đơn xin nghỉ việc và trình lên cho trưởng phòng và giám đốc ký xong xuôi mình mới đưa cho mẹ mình. Mình đã làm một sự khá là phẫn nộ trong gia đình bởi vì là mình không nghe. Và sau đấy thì mình sang Đức, mình đi học tiếng Đức ở Việt Nam bao nhiêu 10 tháng rồi mình sang Đức. Và lại nó là một cái sự mâu thuẫn nó khá là lớn ở trong suy nghĩ của mình. Hoặc là mình được tự do như mình muốn, hoặc là tự do hẳn, hoặc là mình bó mình vào hẳn một cái kén, là cái kén ở trong nhà nước và biên chế, mình không thể nào thoát ra được nữa. Thì sau lúc đấy thì mình đã bị bung ra.
Nếu như mà hồi đó cái cơ duyên mà đã dẫn chị sang nước Đức nó không xảy ra ấy, thì chị nghĩ là hiện tại chị sẽ đang ở đâu và đang làm gì?
Chị nghĩ là hiện tại chị sẽ đang ở Thái Nguyên và đang làm nhà nước thực sự, trong báo biên chế và sống một cuộc đời lặp đi lặp lại. Cái câu nói này không có ý nhằm đến những bạn mà đang ở Việt Nam và đang làm nhà nước, không không có ý gì, chỉ chung cả chỉ là với tính cách của chị thì nó sẽ không phù hợp. Và chị nghĩ là với cái khả năng mà khuếch đại mọi thứ, cái gì mà tiêu cực thì chị sẽ khuếch đại nó cực đoan lên, hoặc là tích cực chị cũng sẽ khuếch đại nó cực đoan lên, thì với cái khả năng khuếch đại mọi thứ của chị thì nó sẽ trở nên khá là kinh khủng. Tức là nó sẽ trở nên rất kinh khủng với chị. Còn với người khác thì chị sẽ không không nói. Người khác thì chị không biết, chị không phải người ta.
Em cũng biết là tùy tính cách của mỗi người. Có những người thì họ thích sự an toàn, sự chắc chắn hơn, thì họ sẽ chọn con đường nó bình ổn hơn.
Thực ra chị nghĩ là dù là người thích an toàn hay là thích chắc chắn, nhưng mà tất cả mọi người đều sẽ có một số điểm mà mình cần phải có, tức là không phải ai cũng sẵn sàng là đặt tất cả mọi thứ của mình lên trên bàn cân để có thể tự do thoải mái, có thể rủi ro hay như thế nào được. Ít nhất là họ cần phải, ví dụ như là mình được là chính mình chẳng hạn, ví dụ như thế sẽ là cái mà ai cũng sẽ quay về. Cái đấy là cần phải chắc chắn, chứ không phải là kể cả là mình là người như thế nào mình cũng không biết, mình cứ rủi ro rồi mình không biết là mình như thế nào. Cái đấy chỉ là kể cả là người thích rủi ro cũng sẽ cần một số thứ chắc chắn, có thể là ít hơn những người mà thích an toàn, nhưng mà
Tức là không bao giờ là mình quá cực đoan ở một khoản nào đấy, mà mình chỉ mỗi cái một ít. Tức là mình có thể nghiêng theo hướng nào đấy trên cái cán cân, chứ mình không nghiêng hoàn toàn.
đúng rồi, có thể là mình nghiêng hơn về phía rủi ro, nhưng mà ở bên đầu bên kia ở bên cái đầu bên an toàn vẫn có một số thứ ít ỏi.
Em nghĩ là chắc là tại vì hồi đấy cái công việc của chị làm nó không được gọi là sao ta? Nó không có nhiều gọi là thử thách cho chị á.
Đúng, chị có thể nói là nó không có nhiều thử thách mà chị mong muốn. Nó có những cái thử thách, mà những cái thử thách đấy là mình chùn chân á, nó không phải là thử thách mà mình mong muốn. Ví dụ như là khi mình viết xong một cái văn bản gì đấy và mình đưa lên trên sếp, ông sếp bảo là điểm này chưa được, em phải sửa. Lần một ok, mình tưởng là chỉ có mỗi cái điểm đấy là không ổn thôi, nhưng mà mình sửa xong mình mang lên lại, xong sếp lại bảo là lại có cái điểm này không ổn, em mang về sửa. Như thế ví dụ 3 4 5 lần thì sẽ trở thành một cái gì đấy nó đúng là thử thách, nhưng mà mình không muốn cái thử thách đấy. Và trong khi đấy đấy là chỉ một cái văn bản cực kỳ đơn giản, ví dụ thế người ta chỉ soi chấm phẩy thôi chẳng hạn.
Nếu là em, chắc em cũng nản đấy.
Em hiểu ý chị đúng không?
Em hiểu, em hiểu. Ok. Vậy những năm tháng đầu tiên lúc mà chị sang Đức ấy, chị có gặp nhiều khó khăn trong việc làm quen với môi trường văn hóa mới và khác biệt so với Việt Nam không?
Có khó khăn rất nhiều. Ví dụ như là bên đây họ ăn có ăn cơm nhưng mà họ không ăn cơm giống mình, họ không ăn cơm với cả một món mặn mà một món rau, món mặn này, món xào này, rau xào này, phải có thịt thì phải có rau này, rồi phải có canh giống mình, mà họ ăn cơm kiểu ăn cơm khô, xong rồi là cơm chỉ nấu lên thôi, xong rồi là họ cho họ nấu thịt thái thứ rồi họ để lên trên, xong rồi có nước sốt, lúc nào cũng chỉ ăn như vậy. Và cái hạt gạo bên này nó không 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 dẻo như hạt gạo ở nhà mình, nó cứng và nó dời, nó không thơm. Đó, còn lại thì họ ăn bánh mì, mà ngày cái ngày mà chị ở Việt Nam nhất là ăn bánh mì là chỉ có ăn bánh mì ăn hoặc là ăn không này, ăn bánh mì ba tê này, bên này không có bánh mì ba tê này. Rồi ăn bánh mì ăn không hoặc là chấm với cả sữa đặc, hoặc là thỉnh thoảng mình ăn bơ với đường mình quét lên trên mình ăn thế thôi. Bên này họ có một tỷ các loại các thứ để cho lên trên bánh mì. Pa tê thì không ngon bằng pa tê nhà mình này. Họ còn ăn cả cheese, gọi là gì, cheese thì gọi là
Phô mai
gì, chắc là vậy, em hiểu đúng không?
em hiểu em
Ừ
hiểu
đúng rồi, họ ăn phô mai này, và có tất cả các loại, có rất nhiều các loại mọi kiểu phô mai, ví dụ như là phô mai trứng này, rồi là phô mai chọn rau tỏi gấu này, rồi là phô mai gì gì, họ có rất nhiều các loại đấy mà
rất
chị
nhiều
không biết
loại.
là ăn như thế nào, chị không biết là như thế nào, chị không hề biết là nhá. Ví dụ như bình thường là mình cắt một lát bánh mì ra này, xong rồi họ sẽ quét một lớp mỏng 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 bơ lên này, thế xong sau đấy sẽ cho cái phô mai lên này. Nhưng mà lúc đầu tiên là chị không biết, lạc giữa một cái rừng quá là nhiều mọi người đều ăn như thế, mình quá là nhiều, mình không biết là ăn như thế nào, mình không quen người Đức nữa chứ, cũng không được ai chỉ cho, thế mình không biết ăn rồi đấy, đấy sốc sốc ẩm thực. Sau đấy là sốc văn hóa, là sốc theo kiểu là đi học rồi. Ví dụ lần đầu tiên nó là một cái sốc rất là nhẹ, tôi không biết là em có từng trải qua hay không, kiểu như là khi mà tự dưng mình là một đứa châu Á, đặc châu Á, mà ở nhà mình xung quanh mình chỉ đi chỉ thấy là mọi người Việt Nam, xong thỉnh thoảng nhìn thấy người nước ngoài, xong sang bên này mình trở thành cái người nước ngoài ở Việt Nam. Nhìn xung quanh mình toàn thấy là châu Âu này, người tóc vàng da mắt mắt xanh da vàng, xong rồi mắt xanh da trắng tóc vàng. Nhìn xung quanh ấy xong họ nói tiếng Đức rất là nhanh, từ cái cú sốc đầu tiên đã là chỉ là mình đi giữa vòng một cái đã một một nhóm người mà đều là người châu Âu là đã thấy sốc rồi. Đi học thì sốc vì không hiểu tiếng, thực ra kiến thức nó không có gì, đến bây giờ đi học thì thấy là kiến thức hồi đấy nó không có gì gọi là kinh khủng to tát gì cho lắm. Nhưng mà cái hồi đầu mà chị mới học và học đại học ở bên này á, là lúc đấy là học tiếng ở Việt Nam được 1 năm này, sau đấy thì học tiếng ở bên này được được 7 tháng nữa, gọi là 1 năm 7 tháng, giống như kiểu là đứa trẻ con đẻ bụng người Đức ra, xong rồi 1 năm 7 tháng học tiếng Đức ạ. Xong rồi đi học với các bạn mà 19 tuổi, 19 năm các bạn đã dùng tiếng Đức và tiếng mẹ đẻ, và giáo sư là chủ yếu là giảng bài cho các bạn Ý hồi đầu đó. Rồi là văn hóa tranh luận cũng bị sốc theo kiểu là ở nhà nhá thì là mình không được cãi người khác, mình không được cãi, mình chỉ có tranh luận với cả bạn bè mình thôi, còn với bố mẹ rồi ông bà thì là không được tranh luận lại như thế, gọi là cãi, gọi là láo rồi là không được. Còn sang bên này thì là thấy bọn nó giáo sư nói không đúng rồi, nó sẽ sửa ầm ầm, xong bọn nó sẽ cãi ầm ầm kiểu vậy. Đấy chị nghĩ là chỉ có sốc một là văn hóa tranh luận này, hai là sốc ngôn ngữ này, cái thứ ba là sốc ẩm thực. Sốc ẩm thực rất là nặng, rất là nặng, đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn bị sốc sau khi ở đây gần 4 năm.
Nếu chỉ có đồ ăn quê hương là ngon nhất, ăn ở đây nhiều lúc em cũng thèm đồ ăn Việt Nam lắm. Sốc, em biết là kiểu ai đi du học lần đầu cũng sẽ bị sốc về văn hóa trong cách giao tiếp này, với như chị nói là như ở trên lớp là cũng mọi người cũng có thể là
Bản
sẽ bị
địa.
sốc về cái cách học ở bên này, là họ thích cái sự tranh luận mở hơn là kiểu mình cứ lên nghe giảng xong rồi chỉ có nghe giảng xong rồi về
Đi
nhà lại
về.
làm bài tập.
Nói chung là cần cù bù thông minh thì ở đâu cũng tốt, nhưng mà bên này thì cần thêm văn hóa tranh luận khá là nặng, khá là mạnh.
Em thấy cái đấy cũng hay, kiểu nó rèn cho mình cái tính tự lập. Em nghĩ là ai đi du học ở bên có thể là Đức này, có thể là Mỹ này, hoặc là một nước nào đấy mà cái nền văn hóa tranh luận họ phát triển thì mọi người họ sẽ học được cái cách chủ động xử lý tình huống. Chứ như em hồi trước là em bị động lắm, hồi trước em rất là bị động trong việc giải quyết cái vấn đề của mình. Nhưng mà bây giờ em có vấn đề gì xảy ra, ví dụ như là liên quan đến giấy tờ hay là có vấn đề gì đấy, thì em cứ em chả thấy sao cả, em cảm thấy là em chỉ cần liên lạc với những người em cần liên lạc xong rồi mọi chuyện sẽ ok thôi. Em
Đúng
cũng nghe
rồi,
mọi người hay nói
nhưng
là
mà
người Đức rất là thẳng tính và làm việc nhanh gọn. Cái này chị thấy đúng không?
cái này chưa chắc là đã đúng. Đúng một nửa. Làm việc nhanh gọn, tức là khi những ai mà đã học xong, học học xong mà ra trường được. Đức thì có một cái thực tế là vào trường rất là dễ và ra thì rất là khó, và tỷ lệ bỏ học khá là cao. Tỷ lệ bỏ học chắc phải đến 30%. 30%. Cái ngành của chị khi mà chị bắt đầu vào học là 120 người, mà bây giờ còn 48 người ở kỳ cuối. Là còn 48 người. Tỷ lệ bỏ học rất là cao và tốt nghiệp được khá là ít, khá là ít. Có một sự thật như thế, cho nên là khi mà ai mà đã tốt nghiệp xong rồi thì những người đấy sẽ xử lý công việc rất là nhanh gọn. Nhưng mà còn về việc là họ có thẳng tính hay không thì còn phải tùy thuộc nữa. Ví dụ như là liên quan đến công việc chẳng hạn, thì nội dung liên quan đến công việc thì khá là nhanh gọn, khá là thẳng tính. Ví dụ như có một cái gì đấy mà họ làm không hài lòng với cái người kia, họ cũng sẽ nói. Nhưng mà thường là chị cảm thấy là khi mà họ nói thì họ rất là khéo léo ở trong cái môi trường công sở ấy. Họ không không phải là nói thẳng tính, là nói thẳng kiểu tát nước vào mặt hay như thế nào đâu. Không không phải là tát nước vào mặt, mà là nói rất là cẩn thận, nói kiểu như là ví dụ bọn tao cảm ơn mày vì 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 cái thông tin của mày, với cả vì cái tin nhắn của mày hay như thế nào đấy, và những cái mà mày đã làm ra cho bọn tao, nhưng mà nếu mà được thì bọn mày có thể nhanh hơn một chút được không? Ví dụ như là bọn tao sẽ rất là vui khi mà nhận được tin nhắn này vào ngày hôm qua chẳng hạn. Với cả có thẳng nhưng mà rất là cẩn thận, chị gặp 100% là như vậy. Đấy là liên quan đến công việc. Nhưng mà nếu mà liên quan đến đời tư cá nhân chẳng hạn, thì nhiều lúc mà họ không đồng ý với mình, họ không vừa ý với mình, nhưng mà trước mặt họ vẫn cứ cười cười thân thớt xuân xớt ấy. Họ không thẳng tính đâu, họ không nói cho mình biết là mình làm gì mà làm cho họ bị mất lòng ấy. Không phải là liên quan đến công việc ấy, họ sẽ không không nói cho mình biết.
Cái này
Có rất
chắc
nhiều người
cũng
Đức là rất là dĩ hòa vi quý và không không nói cho mình biết, như kiểu kiểu thỉnh thoảng sẽ gặp những người mà cứ kiểu giả dạ giả tạo kiểu vậy.
tức là ở đâu cũng có người này người kia. Nếu mà chị có thể dùng hai từ đi, hai từ để mô tả văn hóa của người Đức thì nó sẽ là hai từ gì? Tất nhiên là mình không nói đến tất cả mọi người ở Đức, nhưng mà một từ để khái quát cái xu hướng của người Đức.
Một cái tốt và một cái xấu. Cái tốt là hiệu quả,
Đất
và
nước
cái xấu
chế tạo xe hơi.
là lệch. Rất là hiệu quả, rất là nhanh. Nói chung là được, làm việc thì rất là hiệu quả. Tuy nhiên là ở mặt sau cái đấy thì nó sẽ có cái gọi là quan liêu á. Nói chung là rất nhiều loại giấy tờ rất là lủng củng, nhưng mà nói chung là họ làm nhanh nhất có thể, và những cái gì mình cần thì mình nhận được khá là nhanh. Trong cái khoảng thời gian mà họ cần phải có thể quyết định ấy, thì chị nói chung chị cảm thấy là chị chưa bao giờ có vấn đề gì với việc là quan liêu giấy tờ hay như thế nào, chị chưa bao giờ có vấn đề với việc đó. Nhưng mà có một cái là nhưng mà có một cái là họ thích thích lách
Là sao?
luật, là kiểu ai cũng suy nghĩ là hầu như những người mà chị từng gặp thì mọi người đều có suy nghĩ là khi mà mình nắm rõ được một cái vấn đề đấy, mình muốn thực sự là nắm rõ một cái vấn đề đấy mà mình thích làm, để mà mình có thể lách được luật ở trong cái vấn đề đấy. Ở Đức thì tất cả mọi thứ đều có luật cả. Em có thể nhìn quanh phòng của em, tất cả những cái thứ ở xung quanh em tất cả đều có luật. Giữa sách vở thì có luật ràng buộc về giá sách này, không được là không biết ở Việt Nam có cái đấy hay không, là không được, ví dụ như cùng một quyển sách như thế nhưng mà nhiều nhà xuất bản cùng xuất bản cái quyển sách đấy, thì phải có là ví dụ thì họ phải xuất bản cái quyển sách đấy cùng với cái giá như nhau
Là phải
đó.
đồng giá.
Ràng buộc về giá của sách vở, phải đồng giá. Đó, hoặc là máy tính này, rồi là đồ em ăn hàng ngày, bơ này, sữa, đường, rồi các thứ, tất cả mọi cái đấy đều có luật liên quan đến nó hết. Tất cả mọi cái đấy hoặc là luật của Đức hoặc là luật của EU, rồi từ 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 bên Liên minh châu Âu EU á, họ sẽ ban hành một cái luật mà Đức thì phụ thuộc vào cái thì thuộc vào cái Liên minh châu Âu EU này, cho nên là nhiều trường hợp là Đức cũng sẽ phải chịu, Đức cũng sẽ phải áp dụng cái luật này ngay lập tức, hoặc là có thể là hệ thống luật đấy, hệ thống cái văn bản đấy của EU sang một cái bộ luật mà phù hợp với cái đất nước mình, nhưng mà nói chung là nó phải đúng theo cái đường lối của EU. Đại loại là tất cả những cái gì xung quanh mình đều có luật hết, thế nhưng mà mọi người rất thích là mình biết một cái gì đấy sau đấy để mình lách 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 được cái luật ở trong đấy. Nói chung là mỗi người đều có, chị nghĩ là mỗi người đều có nhu cầu của bản thân mình và những cái mình muốn đạt được, không có gì để chê trách về mặt đấy cả, thế nhưng mà cũng là một cái để mình có thể nói là cũng không được tốt hơn lắm.
Dạ, anh nghĩ là về cái thể chế chính trị ở các nước châu Âu thì em nghĩ công nhận nó phức tạp, là tại vì nó có cái lịch sử, nó xảy ra quá nhiều chuyện, xong rồi nó cũng có quá nhiều tổ chức khác nhau mà có tác động lên cả mỗi nước châu Âu ấy. Nghe
Nói
cũng
chung là
hơi
còn rất
khó
nhiều
khăn.
cái để tìm hiểu nếu mà còn ở châu Âu. Có rất nhiều cái để tìm hiểu, chị thấy hay đó. Chị thấy hay đó. Nhưng mà đấy, nói chung là không 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 muốn truyền bá gì xấu về người Đức cả, chị nghĩ có thể là người Việt Nam mình cũng thế thôi, nhưng mà cái luật ở Việt Nam nó không được chặt như là luật Đức, thành ra thấy con cách luật có khi là dễ hơn, không có ý gì nhá.
Vậy thì quay ngược lại thời gian một xíu thì chị tra trước là chị học ngoại thương đúng không?
Đúng rồi, trước là học ngoại thương,
Chị học bằng gì hả chị?
chị học cử nhân, học cử nhân học ngoại thương, ngành là ngành kinh tế đối ngoại. Không, học người ta học 4 năm thôi nhưng mà chị học 6 năm. Bởi vì lười học, thực ra đấy là một cái bây giờ mình cảm thấy rất là tiếc, nhưng mà nó qua rồi, mình không không thay đổi được nữa.
Chị đang học ngành gì nhỉ?
Ở Đức thì là học luật kinh tế, cũng là bằng cử nhân.
Em cũng rất là tò mò tại sao chị lại quyết định học lại bằng cử nhân, nhưng mà trước khi em hỏi câu đấy thì em muốn hỏi chị một câu là tại sao chị lại quyết định theo đuổi ngành luật kinh tế?
Luật kinh tế hả? Em nói cho chị biết là khi mà em nghe thì cái tên luật kinh tế thì em sẽ hình dung nó như
Em thì em sẽ hình dung
thế
đến cái văn bản hợp đồng các thứ.
nào?
Em cũng không
Đúng,
rõ
chọn
lắm.
đấy, văn bản và hợp đồng là đúng rồi đấy. Văn bản thì đương nhiên là chắc chắn là đúng rồi, 100% là đúng rồi, chỉ có viết và làm văn bản thôi. Thì là chị à, em có biết không, em có biết cái ngành này ở Mỹ không, ở Mỹ có được dạy ngành này không, ngành này mà dịch sang tiếng
Có.
Anh sẽ là economics law.
Em chỉ học được một lớp business law thôi chứ không có economics law. Chắc là nó sẽ khác nhau xíu.
Hoặc là business law. Không, business law là đúng hơn đấy. Thì không biết
Dạ.
là ở Mỹ có được dạy hay không.
Có,
Cái
em phải
ngành
học
này
một
cả
lớp
ngành
đó.
ý. Nhưng mà không phải là một ngành đâu đúng không? Mà
Em
là một
không nhớ là
môn đúng
trường
không?
em có, nếu mà mọi người muốn học luật thì mọi người sẽ, em nghĩ là mọi người sẽ chọn một cái bằng luật nào đấy chung chung ở đại học, xong rồi họ lên học master, họ mới học chuyên sâu.
Ừ đấy, hỏi như vậy nhưng mà thực ra cái ngành luật kinh tế ở Đức này, ở Đức nói chung á, không phải là chỉ riêng ở ngành của chị, không phải chỉ ở riêng ở trường của chị, mà là ở Đức nói chung thì nó sẽ là tầm khoảng 30% các môn là môn kinh tế, ví dụ như là vi mô hay là vĩ mô hay là kế toán kiểu vậy, hoặc là quản trị nhân sự hay là tư vấn doanh nghiệp hay gì gì đấy. Còn lại thì là 65% sẽ là bên luật, ví dụ như học luật dân sự này, luật thương mại này, luật nghề nghiệp này, ví dụ như là luật luật giữa người đi xin việc hoặc là người đi làm và sếp, gọi là luật nghề nghiệp hay là như thế nào đấy. Luật dân sự, luật thương mại và luật nghề nghiệp. Ngoài ra thì còn một số luật nữa mà 65% là về luật. Thì có một cái sự thật là chị rất thích học luật, nhưng mà khi mà chị bắt đầu cái ngành học của chị ạ, thì là chị mới học tiếng Đức được gần 2 năm. Thì chị nghĩ là không không có một ai mà học tiếng Đức được gần 2 năm mà dám đi học luật ở Đức. Bởi vì bình thường là ngành luật ở Đức ấy là họ đòi là điểm tốt nghiệp của các bạn người Đức ấy khá là cao. Và rất là khó, thứ nhất là rất khó học được ngành này, rất khó được nhận vào ngành này, và thứ hai là rất khó để học được cái ngành này. Cái ngành học nó rất là nhiều thứ, nói như thế nào, nó bao trùm rất nhiều thứ và một người nước ngoài sẽ cảm thấy là nó thật là kinh khủng khi mà phải học luật, ví dụ thế. Thì cái ngành cái cái phần luật ở trong cái ngành luật kinh tế của chị nó chỉ là một phần nhỏ hoặc là một nửa hoặc là 70% gì đấy của cái ngành luật bình thường. Còn lại thì là cái phần kinh tế, thì cái phần kinh tế thì chị có một lợi thế là đã học xong ở ngoại thương rồi á, thì chị nghĩ là nó sẽ không phải là một vấn đề khi mà học kinh tế ở Đức nữa. Bởi vì đó, thứ nhất là mình học ngoại thương rồi, với cái thứ hai là mình biết tiếng Anh, hồi đấy là chị cũng học được tiếng Anh, cho nên là khi mà sách vở kinh tế thì rất nhiều bằng tiếng Anh, thì mình có cái gì khó thì mình có thể tìm hiểu bằng tiếng Anh được, thì nó sẽ đỡ thời gian đi để cho mình được học luật. Thì đấy, chị thích học luật nhưng mà chị không dám học ngành luật ở đây. Với cái thứ hai là chị không thích kinh tế cho lắm, nhưng mà chị nghĩ là vì chị học rồi nên chị cũng sẽ học được, nó sẽ không phải là vấn đề gì lớn ấy. Thì cái việc mà cản trở cho việc là không thể ra được trường nó sẽ giảm đi. Nó sẽ giảm đi. Bởi vì là ai cũng biết, là ai mà đi học ở Đức ấy cũng sẽ biết là ra được trường ở Đức là khá là khó, kể cả là với người Đức. Cho nên là chị học ngành này.
Ồ, vậy là chị đã dung hòa thứ mình thích và thứ mình có thể làm được, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi.
Cái này cũng khó, không phải ai cũng làm được đâu.
Chị cảm thấy là đến bây giờ là vẫn còn đang may mắn, bởi vì là có một thứ là mình làm được này, xong rồi mình được làm cả thứ mình thích nữa này, rồi là cái đấy thì xã hội cũng đang cần. Nói chung là đến bây giờ đang cảm thấy là may mắn. Không biết là trong tương lai sẽ như thế nào.
Thế sau này chị có sau này đi làm thì chị muốn theo hướng là tư vấn hay là theo hướng là luật sư?
Không, có một cái như thế này, chị nghĩ là mình có thể so sánh chung giữa học luật ở Đức và học luật ở Mỹ được. Bởi vì là học luật ở Mỹ thì sau khi mà các bạn học xong ngành luật thì phải thi 3 exam, đúng không?
Đúng ạ.
Theo như chị biết thì sau khi mà học luật ở Mỹ xong phải thi 3 exam, thì ở Đức cũng có một cái ngành cũng cũng có một kỳ thi như vậy. Thì ai mà thi qua 3 exam, gọi ở trong tiếng Đức nó sẽ là tiếng Đức, đúng không? Thế nhưng mà dịch sang để cho mọi em hiểu á, thì nó sẽ là ai mà thi qua cái ngành đấy thì mới được làm luật sư. Nhưng mà để mà được đi thi cái kỳ thi đấy á, thì em phải học ngành luật chứ không phải học ngành luật kinh tế hay như thế nào. Cho nên là từ cái bước đầu mà chị bước chân vào cái ngành này, chị đã biết là sau này chị sẽ không được làm luật sư.
Ok, em hiểu.
Thì mình đã biết là sau này mình sẽ không làm luật sư. Và cái thứ hai là ở Đức, ít nhất là ở Đức thì sẽ có một cái luật dành cho luật sư, là luật sư thì được làm những cái việc gì và những cái việc gì mà chỉ có luật sư mới được làm. Ví dụ như là đi tư vấn người khác, đi tư vấn mà kiểu ví dụ như hai chị em mình ngồi đối diện mặt với nhau này, xong rồi em nói cho chị là đây bây giờ em có những vấn đề cá nhân của em mà muốn chị tư vấn luật cho em á, là bà giả sử mà chị mà tư vấn luật, thực hiện cái việc tư vấn luật rồi là thu tiền á, thì cái việc đấy bọn chị cũng không được phép, chỉ có luật sư mới được phép thôi. Học viên luật kinh tế này thực ra là ra để làm việc cho phòng pháp lý của doanh nghiệp, thì phòng pháp lý của doanh nghiệp mình có thể là soạn thảo hồ sơ, soạn thảo hợp đồng giữa doanh nghiệp của nơi mà mình làm với cả đối tác của doanh nghiệp mà mình làm á, thì mình sẽ được soạn thảo sẽ được soạn thảo những giấy tờ như thế, rồi là mình có thể soát hợp đồng xem là cái hợp đồng này, những cái điều khoản trong này nó có hợp lệ hay không, rồi là mình phải sửa nó như thế nào để mình cân cân đối được cái lợi ích của mình, của doanh nghiệp của mình và doanh nghiệp đối tác. Nói chung là làm những việc mà liên quan đến doanh nghiệp, làm ở trong văn phòng pháp lý của doanh nghiệp. Những cái mà đã vạch ra rất rất rõ từ đầu từ từ trước khi bước chân vào ngành này học luôn ạ.
Rồi, tức là chị đã có một cái nhìn rất là chi tiết trước khi bước vào học luôn.
Thực ra nó không có gì là khó khăn cả đâu. Ví dụ như là em muốn học một cái ngành này ở Đức chẳng hạn, thì em chỉ cần gõ Google cái ngành đấy vào cái trường đó, sau đó là vào trong cái trang web của một trường đấy, thì họ sẽ biết ngay là ví dụ như yêu cầu của bọn tao là gì để bọn mày được nhận vào học này, rồi là nội dung của chương trình học như thế này này này, rồi là triển vọng việc làm sau khi tốt nghiệp đó. Họ sẽ viết đầy đủ hết các thứ ra. Nói chung là cái triển vọng nghề nghiệp thì không không quá khó để tìm hiểu đó.
Vậy là
Cái triển vọng nghề nghiệp không không khó không quá khó để tìm hiểu thôi.
công việc ở trong phòng pháp lý của doanh nghiệp là sẽ có đủ thách thức cho chị Trang.
Đủ 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 rất là hay đấy, bởi vì là mình cũng sẽ vẫn được nói chuyện với cả khách hàng nhé. Rồi là mình xử lý những vấn đề mà ví dụ như khách hàng họ không nhận được hàng hay như thế nào đấy, ừ thì họ sẽ nhắn tin, họ sẽ hỏi hàng các thứ, doanh nghiệp các thứ như thế nào, xử lý như thế nào, thì mình vẫn được tiếp xúc với khách hàng, được tiếp xúc với người khác nhá, ừ, vẫn có niềm vui nhá. Ừ, và vẫn được làm đúng việc mình làm. Ví dụ như là mình bán đồ cho một công ty ở đấy xong họ không trả tiền chẳng hạn, viết đơn đòi nợ. Rất là vui.
Đi đòi nợ thuê đấy. Thế.
Nói chung cũng vui đấy, nói thêm bởi vì
Cái bước khá
rất
bảnh.
là hay, chị thấy hay lắm chị.
Vậy chị đã có bằng đại học rồi, xong rồi chị cũng đi làm một thời gian, nhưng mà rồi chị lại quyết định sang Đức học lại bằng đại học từ đầu. Thì có bao giờ chị thấy chán nản vì có phải đi học cặm cụi như vậy không?
Không, 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 không bao giờ, chưa bao
Why?
giờ và sẽ không bao giờ. Cái
Why?
đấy có thể nói rất là chắc chắn. Chị thích lắm. Chị thích lắm bởi vì thứ nhất là có những người không được đi học. Ừ. Có những người không được đi học. Có những người đi học nhưng mà không học được chẳng hạn. Hoặc là có bất kỳ một vấn đề gì đấy làm cho người ta không thể học được, bị sao nhãng, dù gia đình một vấn đề gì đấy người ta bị sao nhãng, người ta không có tinh thần để học. Nhưng mà chị đến bây giờ may mắn là chị chưa bị cái như thế. Thứ nhất là gia đình đủ điều kiện cho đi này, lo cho mấy năm đầu luôn á. Ừ, đến 5 năm vừa xong là chị phải đi gia hạn visa mà vẫn nhận được sự hỗ trợ từ gia đình á, và được được đi học này, được gia đình lo cho này, và ở nhà thì mọi người đều ổn, đều sức khỏe, cho đến nay là có thể nói là bây giờ là đang tạm ổn. Ừ, không phải lo lắng đến cái mức độ mà không được học rồi là phải đi làm để cặm cụi kiếm tiền, vừa đi học vừa đi làm, không phải lo đến cái đấy này. Rồi chị được bơi ở trong cái đám kiến thức mà chị từng mơ ước, em hiểu không? Nó rất là
Là
hạnh phúc.
coi như là như cá ở trong nước vậy, được vùng vẫy.
Nó giống gần gần giống kiểu như vậy. Ừ, được được vùng vẫy nhá. Xong sau 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 lúc đấy lúc nào mà bị thiếu oxy, bị thiếu không khí nhá. Ví dụ như là mình phát biểu xong phát biểu ngu bị sai chẳng hạn.
Sao?
Thì giáo sư sẽ đỡ. Giáo sư đỡ. Ngành của chị ở ở trường của chị là trường của chị chỉ là trường đại học ứng dụng thôi, chứ không phải là một trường đại học kiểu như là nó hơi nhỏ, và cái ngành học của chị thì cũng không có nhiều người học đâu. Cho nên là trường nhỏ trên giáo sư ít. Cho nên là một người giáo sư cứ dạy bọn chị cả 2 3 môn luôn á. Và khi mà người ta dạy 2 3 môn á, người ta sẽ biết mặt mình ấy. Nhưng bây giờ mình học đến kỳ thứ 7 rồi không, người ta sẽ biết mặt mình ấy, họ quý. Nói chung đến bây giờ là chị được giáo sư khá là nâng đỡ. Ví dụ như phát biểu ngu ở trong giờ kiểu cá mà bị ngắc ngáp ấy, là mấy ông ấy sẽ đỡ rồi hỏi sao mày nghĩ thế, xong rồi sẽ nói cho mấy câu để chỉnh lại hướng suy nghĩ của mình ấy. Như thế không phải là sung sướng hay sao? Nhỡ mà lúc mình đi làm xong mình làm gì đấy sai nhá, thì mang lại nợ
À,
nần cho doanh nghiệp là chỉ có sợ ấy, sợ
tức là
lắm.
con cá nó mắc cạn rồi thì các thầy sẽ lại vớt lên xong thả xuống
Đúng rồi, lại thả vào nước,
biển.
đúng, lại thả xuống.
Em ước là em có những trải nghiệm giống chị như vậy. Nhưng mà em công nhận là chị Trang có một đam mê về kiến thức rất là mạnh mẽ. Đôi khi em
Xin cảm ơn em.
Đôi khi em cũng muốn mình được như vậy, nhưng mà em không hiểu sao cứ càng học lại càng thấy chán.
Phải thế được, chắc là học không chưa đúng ngành rồi.
Tại vì em bằng của em là em đang học kế toán. Em chọn kế toán tại vì không phải là em thích, mà là em chọn kế toán bởi vì em có kế hoạch là làm một cái việc gì đấy liên quan đến kinh doanh tương lai. Thì em cảm thấy là kế toán là một cái bằng tốt để mình hiểu về những việc làm của doanh nghiệp ấy.
Đúng rồi, như thế mà ở Việt Nam người ta vẫn bảo là kế toán trưởng của anh sếp. Chỉ là đùa
Em
thế thôi, nhưng mà thực ra chị cảm thấy kế toán rất là cần thiết đó, rất rất là cần thiết và rất là hay, chỉ có điều là chị không học được. Chứ chị không không chọn được, ngoài cái ngành của chị ra thì chị không học được ngành nào khác, cho nên là chị cảm thấy kế toán thực sự rất là cần thiết, nhưng mà nó không bao giờ lỗi thời, nó không không sớm thì muộn, chắc chắn 100% những người học kế toán mà học để ý học hành không lo về cơ hội việc làm.
thì đó, nói chung là em cho ngành học của em như là một bước trong cái kế hoạch lâu dài của em, chứ không phải là vì em thích. Nên cũng có thể đấy là lý do em thì chán, cũng không hẳn là em chán nhưng mà kiểu em không còn thích nó như lúc
Có thể là vậy.
mới học.
Ôi giời, nước mới yêu, thân vui
Vui lắm
nhiều.
nhưng mà sau một thời gian thì tôi cũng giết bớt sự tự tin của mình rồi.
Ôi, sao thế được.
Ôi, em học kế toán cũng có nhiều lớp khó mà. Ok, vậy trong cái sự nghiệp học hành của chị ở bên Đức thì chị có dấu mốc nào đáng nhớ mà chị có thể chia sẻ không? Kiểu như là một sự kiện nào đấy hoặc là một bước tiến nào đấy trong cái sự nghiệp học hành của mình, hay chị cảm thấy là kiểu như là cả cái quá trình học đấy là nó là một
Thôi.
cái hành trình liên tục?
Luôn luôn phải nói là như vậy. Thật sự như một tuần mà mình không học thôi là mình thế thì ý dở hơi rồi. Nhưng mà dấu mốc thì cũng có, dấu mốc còn có đấy. Em tưởng tượng nha, khi mà hồi kỳ đầu chị học thì bọn chị ở trong xuyên suốt một trong cái quá trình xuyên suốt này có một môn rất là quan trọng là môn luật dân sự. Môn này rất là quan trọng. Và kỳ một thì chị không không hiểu nó cho lắm, không không hiểu bởi vì là mới học tiếng Đức á, không hiểu. Môn đấy khi mà chị thi chị được điểm 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 thấp, gần bằng điểm thấp nhất. Và đến bây giờ chị vẫn nhớ là giáo sư đã cho chị xem cái bài làm của chị, và lúc đầu là ông cho chị điểm thấp nhất nhưng sau đó không hiểu tại sao lại gạch đi và cho điểm cao hơn một nấc. Chị cũng không hiểu tại sao lại như thế. Nhưng đại loại là cái kỳ một là chị không hiểu gì hết. Kỳ một
Dấu
là
mốc
không
đáng
hiểu gì,
nhớ.
giáo sư giảng bài quá nhanh và đấy là dấu mốc cực kỳ đáng nhớ. Và trong cái kỳ một đấy nó rất là đen tối, em hiểu không? Xong tự dưng đến kỳ hai chị tìm được một cái podcast của một giáo sư ở dưới Munich. Em biết thành phố Munich ở Đức không?
Em biết,
Biết chứ đúng không?
em chỉ nghe tên thôi nhưng mà
ừ
em biết.
ừ ừ Sau đấy chị tìm được một podcast của một giáo sư ở dưới Munich và ông giảng cái môn luật dân sự này. Xong rồi ông cho cái podcast của mình thoải mái, ai nghe cũng được, nghe thẳng cái giờ giảng của ông ở dưới trường đại học Munich á. Mà giáo sư giảng bài rất là dễ hiểu, ông giáo giảng bài rất dễ hiểu và rất chi tiết. Nó giống như kiểu là một tia sáng xoay giữa đường hầm, em hiểu không? Nó làm cho cả sự điều hành của chị đến bây giờ nó gọi là được làm nhẹ nhõm đi, nó làm nhẹ nhõm đi rất nhiều những cái mà chị chưa rõ. Đấy đấy là một cái điểm mốc. Điểm mốc thứ hai là bọn chị học một một có một giáo sư mà bọn chị học đến bây giờ là ông dạy bọn chị 3 môn rồi. Giáo sư này rất là khó tính, nhưng mà giáo sư rất là khó tính nhưng mà giáo sư nói chung là giảng bài cực kỳ hay, ai mà theo được thì sẽ thấy rất hay, còn không theo được thì đúng là không bao giờ theo được. Thì ông này không hiểu tại sao lại rất hay hỏi chị. Rất rất hay hỏi chị và rất hay dẫn dắt chị để mình biết là mình tự suy nghĩ như thế nào ấy. Rất hay hỏi chị, ví dụ như là khi mà chị nói một câu chẳng hạn thì ông sẽ bảo là thế bây giờ cái câu này mày nói là mày đang nghĩ cho bên nào, bên đi kiện hay là bên bị kiện, hay là mày đang nghĩ cho bên nào, rồi tại sao mày lại nghĩ là cái bên này cần phải được bảo vệ như thế đó. Đấy, đại loại là có những câu hỏi như thế nó làm cho mình phải động não, mình phải tự suy nghĩ, rồi mình trở thành một cái người mà khi mà mình đọc một cái điều khoản nào đấy mình sẽ nghĩ là ở thế cái điều khoản này rốt cuộc là đang bênh bên nào, đang 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 đỡ cho bên nào, rồi tại sao lại như thế, rồi lý do đó. Rồi sau đấy mình đi đến một cái dần dần khi mà mình nghe mọi người nói chuyện nhá, thì mình sẽ đi đến một cái là ví dụ hỏi tại sao cái thằng này lại nói như này, nó đang có ý gì ở phía sau, nó đang đỡ cho cái bên nào, rồi là nó đang đấy đấy nó đang ủng hộ cho lợi ích của bên nào, ví dụ thế. Mình sẽ đi dần dần đến cái hướng là hỏi về mục đích của mọi người, rồi là hỏi về cái nguyên do đứng phía sau mỗi cái lời nói của mỗi người ấy. Đấy, chị nghĩ là cái ông giáo này là một cái ông giáo mà đỡ cho chị rất nhiều thứ, không chỉ là mỗi việc học hành mà là cả cuộc sống nữa. Đấy 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 là một cái vạch đích, một cái dấu mốc của mình. Hai cái, chị nghĩ là có hai cái. Nói chung là bạn bè thì cũng sẽ có những người rất là thoải mái, dần dần tự dưng cái dấu mốc cũng là tìm được bạn bè ở bên này, nghe thì nó bình thường nhưng mà nó đối với chị là một cái gì đấy rất là to tát. Tìm được bạn bè ở bên này, tìm được bạn bè trong ngành học. Đi học thì là rủ nhau đi học, xong rồi mình sang đi bộ xa nhà nó đón nó, rồi hai đứa cùng nhau đi học, hay là thỉnh thoảng cuối tuần làm cái gì đấy với nhau, rồi là thỉnh thoảng mỗi tuần thì là làm bài tập nhóm, làm có những cái môn khó thì là ngồi tự học tự ôn với nhau theo từng tuần một đó. Nói chung là tìm tìm được bạn đối với chị nó là một cái gì đấy rất là to tát. Bởi vì là mọi người trong ngành học của chị khá là lạnh.
Vậy á.
Khá là lạnh. Mọi người khá là lạnh đó, người Đức mà người ở trên phía Bắc nước Đức ấy, thì hay có một cái hay hay có một cái định kiến đối với người người trên phía Bắc nước Đức ấy là người ta rất là lạnh, lạnh lùng ấy. Họ không hồ hởi như là người ở dưới Việt Nam, người ở dưới Munich hoặc là người ở bên dưới phía Nam á, thì nó sẽ hồ người ta sẽ hồ hởi hơn là người trên phía Bắc. Người trên phía Bắc thì đấy như thế. Cho nên là khi mà chị tìm được bạn và chị chơi với bạn ấy được đâu tầm đâu 3 kỳ rồi á, chị cảm thấy đấy 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 cũng là một cái dấu mốc nó cứu mình qua rất nhiều giờ học mà phải ngồi một mình. Cái cảm giác mà ngồi một mình rất là kinh khủng. Chị thấy rất là kinh khủng ngồi một mình hoặc là đi ăn một mình, sợ lắm.
Cũng thú vị nhở, tại vì em là kiểu người không bao giờ có thể học nhóm được nhá. Em mà đi học nhóm là em kiểu em sẽ nói liên mồm ấy. Rất là khó tập trung, nhưng mà
Nói
chắc
về cái
là
gì?
tức là em cảm thấy không thoải mái với việc là hai người cùng ngồi học xong ngồi im lặng nhìn vào cái màn hình máy tính ấy. Cái đấy em cảm thấy không thoải mái lắm, nên là
Không, bọn chị học như thế này. Ít nhất là ở trường chị là có kiểu là bây giờ Corona thì không nói, thì lúc nào mà cái phòng đấy có giờ học thì người ta mới mở cửa cho vào. Nhưng mà ngày trước ấy là bình thường là tất cả các phòng đều mở cửa hết, mà phòng nào mình với bạn ấy cứ đi tìm thôi, đi tìm phòng nào trống thì mình vào ngồi. Thì là bọn chị đã chuẩn bị hết bài trước ở nhà hết rồi, là tao là mày chuẩn bị phần này, tao chuẩn bị phần kia, xong là lấy phấn vẽ lên bảng xong rồi giải thích cho nhau ấy, là nó có những cái điểm như này thì mình sẽ làm như thế nào với tình huống như thế này ấy. Chứ không phải là ngồi máy tính đâu.
nghe nghe cũng
Học
vui
cùng
nhỉ.
nhau rồi giải thích cho nhau ấy, chị thấy rất là vui. Có nói chuyện bên lề, có nói chuyện bên lề nhưng mà cũng khá là chặt. Khá là chặt, ví dụ chỉ cho 15 phút nói chuyện bên lề thôi, xong là học 45 phút đấy, ví dụ thế.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi tâm sự nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng mình qua trang Facebook Chung cư Tuổi Trẻ. Hiện podcast của dự án đã có mặt ở trên Spotify cũng như Apple Podcast. Chúc các bạn nghe podcast vui vẻ.